Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cũng mọc lên làm nó chết ngạt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa của dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa, những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời và khi gặp thử thách họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, lời mà Chúa nói với mỗi người chúng ta trong buổi chiều hôm nay, chiều thứ bảy, Chủ nhật thứ 24 thường niên: ai có tai thì nghe. Ai có tai thì
nghe.
Bây giờ chúng ta giơ hai tay để vào hai lỗ tai mình, có nghe thấy hiểu nha. Ai có tai thì
nghe.
Ai có tai thì
nghe.
Ai có mắt thì
nhìn.
Mắt thì nhìn thì bạn chỉ vào tai. Ai có mắt thì
nhìn.
Ai có mũi thì
nhìn.
Ai có miệng thì
nhìn.
Ai có tay thì
nhìn.
Ai có tay thì vỗ thì làm. Thưa anh chị em, nghe có khi ta nghe nhưng mà không hiểu, có không? I love you, hiểu gì không? Hiểu gì không? Je t'aime, hiểu gì không? Biển ta nói xí số tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu, tiếng Nga, mình hiểu gì không? Không. Nếu mà không học ngoại ngữ thì ta cũng không hiểu. Mà ngay cả người ta có nói tiếng Việt đi nữa, mình đã hiểu được chắc chắn chưa? Chưa. Tiếng Việt thì lại cũng có miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Mỗi miền lại nói một giọng khác nhau, một âm phát khác nhau. Nhưng chị em nghe thấy có nhiều người lên làm chứng, nói một hồi mà chúng ta không hiểu gì cả. Con làm chứng cho Chúa, con này đẹp rằng là con đã đau, đỏ lưng rồi, đỏ lắm này, rồi con đi rồi, hiểu gì không? Thí dụ như thế. Hoặc có những người là nói giọng người Nam tương đối, mình có thể hiểu được giọng người Nam hơn. Hoặc là những người nói, những người dân tộc họ lên họ làm chứng, họ nói cái giọng lớ lớ, con chẳng hiểu gì cả, mang tăng không à, sáng sang qua à, hiểu gì không? Thí dụ như thế. Rồi khi mà mình nghe rõ, bây giờ anh chị em đang nghe tôi nói bằng giọng miền Bắc, giọng Sài Gòn, miền Bắc nhưng mà lại sinh ở Sài Gòn, anh chị em nghe rõ không?
Rõ.
Hiểu không?
Hiểu.
Chắc không? Làm gì chắc. Có khi ta nghe chỉ được cái âm thanh, ta nghe được cái lời nói nhưng không hiểu được cái ý người ta muốn nói cái gì trong đó, đúng không ạ? Cái ngôn ngữ là cái phương tiện để truyền tải cái ý, mà có khi người ta nói một đàng mình hiểu một nẻo, mà có khi nó một lời nó hai ba ý, người ta nói ý này thì mình lại hiểu ý kia. Cho nên thưa anh chị em, cái nghệ thuật mà lắng nghe nó khó hơn là nói. Nói thì mình cứ nghĩ sao mình nói như vậy là từ ở trong mình phát ra, còn mình nghe là mình phải người ta chuyển từ cái sứ điệp, cái ý nghĩa mà qua âm thanh, qua ngôn ngữ, người ta chuyển từ phía người ta mà vào trong mình, qua lỗ tai rồi vào trong đầu, phải phân tích có cái câu đó, cái lời đó ý nghĩa muốn nói cái gì. Cho nên thưa anh chị em, nghe mà hiểu được người ta không có dễ chút nào, rồi nghe mà để cho người ta muốn nói lại còn khó hơn nữa. Nếu mà tôi đứng ở trên này tôi giảng mà anh nhìn xuống anh chị em, người thì ha ngáp kẻ ngáp ngắn, người ngáp dài, người thì quay sang ở trên này còn muốn nói nữa không? Không, ở trên này không muốn hứng để nói nữa. Thưa anh chị em, nhìn xuống mà thấy anh chị em đang nghe một cách say sưa, nghe một cách say mê, nghe mà rớt rãi ra mà không kịp chùi một cách say sưa như thế đó, mới thấy rằng là người ở trên này nói nó mới hứng thú được. Thưa anh chị em, có phải không? Giống như là hai người yêu nhau mà nói với nhau, nhìn vào ánh mắt của nhau, nhiều khi không nói mà cái nhìn không đã hiểu nhau rồi. Giống như là bài hát ta vẫn hát ấy, trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con, tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều, cũng chẳng cần trình thừa phân to nhưng đã rõ Chúa tâu hiểu tâm tình, còn hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. Còn anh chị em với nhau thì chúng ta lắng nghe nhau mà như cái bài hát gì đó, nhìn vào mặt nhau đi và hãy nói với nhau thật tình như chưa bao giờ, còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Đấy là nhìn vào mặt nhau đi mà nói. Cũng vậy, khi nói lời của Chúa, khi chia sẻ lời Chúa, khi giảng, mà nếu anh chị em thấy mà tôi cứ cầm cái tờ giấy mà tôi đọc mà không nhìn anh chị em có thấy hứng thú không? Có thấy chán không? Chán lắm, đọc hết một trang mà ngửa mắt lên, mới có một trang lại mở sang trang thứ hai dưới bọc mới có hai trang, ba trang dưới đó thở dài, ba trang rồi mà cứ còn nói mãi, biết rồi khổ lắm nói mãi. Thưa anh chị em, cho nên Chúa khi mà rao giảng, người ta say mê nghe Chúa nói, say mê nghe Chúa rao giảng, vì Chúa nói là nói với tất cả trái tim, Chúa nói với tất cả tâm hồn, và Chúa nói với những cử tọa mà người ta nhìn Chúa, Chúa nhìn người ta, nhìn để hiểu coi họ có hiểu mình nói hay không, nhìn để coi coi cái tâm trạng, cái thái độ của họ như thế nào, và cũng nhìn để coi họ đã chán chưa mà thôi. Chứ còn không nhìn, đâu biết họ chán, cứ cắm đầu đọc mà chẳng biết người ta có nghe hay không, người ta có hiểu hay không, người ta có thức hay không, người ta có ngủ hay không, và người ta có chán hay không. Cho nên thưa anh chị em, Chúa bảo ai có tai thì nghe. Đấy là nói, còn nghe thì nhìn vào mặt nhau đi và chú ý lắng nghe thật tình như chưa bao giờ, còn ngần ngại nhau chi mà không lắng nghe nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Phải nhìn vào mặt nhau đi và chú ý lắng nghe thật tình như chưa bao giờ, nghe như là lần đầu tiên mới được nghe, nghe như là chưa bao giờ được nghe, và nghe như là không biết có còn được nghe nữa hay không. Đấy, nếu mà anh chị em đến đây mà anh chị em nghe lời Chúa như Đức Giê-xu nói, ai có tai thì nghe đó, thì mình phải nghe là nghe với tất cả trái tim của mình, nghe với tất cả con người của mình, chứ không phải nghe chỉ bằng cái lỗ tai không mà thôi. Anh chị em nghe bằng cả ánh mắt, anh chị em nghe bằng cả đôi tay, anh chị em nghe bằng cả mũi miệng và cả cơ thể của mình. Cho nên đôi lúc tôi bảo anh chị em giơ tay lên, bảo anh chị em vỗ tay đi, bảo anh chị em quạt sang cho người bên này, quạt sang người bên kia, là để chúng ta nghe bằng cả con người của mình. Tôi gọi là body language, cái ngôn ngữ của cơ thể. Mình nói không chỉ bằng cái âm thanh mà nói bằng cái ngôn ngữ của cả cơ thể mình, từ dáng điệu, từ cử chỉ, từ đôi tay, từ ánh mắt, từ nụ cười, tất cả nói lên cái ý của mình. Và người nghe cũng phải nghe với tất cả cái con người của mình, nghe như là chưa bao giờ được nghe, có không? Nghe như là lần đầu mới được nghe, có không? Mà nghe như là không biết ngày mai mình có còn được nghe nữa hay không. Hai người yêu nhau, họ say sưa nói với nhau, họ lắng nghe nhau là như vậy. Thế thì anh chị em đến đây, cái phần quan trọng nhất là lắng nghe lời Chúa, lắng nghe tiếng nói của lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến đây khẩn cầu lòng thương xót Chúa, anh chị em đến đây khấn nguyện lòng thương xót Chúa, anh chị em đến đây khấn xin cho con được cái này, cho con được cái nọ, cho con được cái kia. Mà cái điều quan trọng đấy là mình có lắng tâm hồn xuống để nghe Chúa nói với mình trong thánh lễ hay không. Phần lời của Chúa đó là một phần quan trọng, cũng ngang với lại đón nhận mình máu Thánh Chúa. Lời Chúa, mình Thánh Chúa, không có thể mình chỉ lấy một phần mà không lấy phần kia. Mình tham dự bữa tiệc thánh lễ gồm có hai phần là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. Thánh lễ gồm có hai phần, nhớ dùng. Thứ nhất là phụng vụ lời Chúa, thứ hai là phụng vụ Thánh Thể. Ngày xưa lời của Chúa, Thánh Kinh chưa được dịch sang tiếng của bản xứ, cho nên chúng ta nghe lễ tiếng Latin. Linh mục đứng ở trên xì xà xì xồ gì, có hiểu gì không? Không hiểu gì cả. Cho nên ngày xưa đó, người ta chỉ chú ý đến phụng vụ Thánh Thể, tức là căn căn làm sao mà đến vào lúc mà chầu mình thánh, lúc mà linh mục dơ mình thánh lên, còn chú lễ lắc, còn ở dưới xì sụp, mà tại vì nói làm lễ bằng tiếng Latin mình cũng không hiểu gì cả. Rồi mình chẳng cần chú ý đến lời Chúa, phần đầu kệ đó, đi lễ trễ cũng được, ta đi cũng được, để ông giảng xong rồi vô cũng cho nó khỏe, có không? Có không? Đó, đi lễ mà cắt luôn cái khúc đầu bữa tiệc, cắt luôn nữa, chỉ căn căn đến lúc mà chồng mình thánh dưa lên, rồi mình, rồi tí mình lên mình được lễ xong mình đi về. Cho nên sau này canh tân phụng vụ thì Công đồng Vatican thứ hai mới đặt lời Chúa và mình Chúa ngang với nhau. Cho nên đến đây anh chị em được cả một tiếng đồng hồ mà đón nhận bữa tiệc lời của Chúa, nghe lời của Chúa phân tích cặn kẽ, rất là thực tế, rất là cụ thể, rất là bình dân, hợp với cái ngôn ngữ và trình độ của mỗi người chúng ta. Đấy, lời của Chúa là như vậy. Và khi Chúa nói thì người ta mới kéo cả mấy ngàn người, người ta kéo đến nghe, nghe đến mức độ mà cả 2-3 ngày không có gì để ăn nữa. Chúa phải bảo họ là các tông đồ là ở đây có cái gì cho họ ăn hay không. Thì anh chị em đến đây tôi thấy cũng những cái hình ảnh đó, hình ảnh của những người mà lặn lội từ xa đến đây. Hôm qua lúc đó phải là 1:30 đến 2 giờ, tôi đi ra ngoài đây tính cầu nguyện, thấy lòng thương xót Chúa, 1:30 gần 2 giờ sáng vừa mới bước ra, có lạnh trà, có lạnh trà, có lạnh trà, rồi sụ chua, tôi thấy cái gì tưởng ma gì. Thế ngồi lố nhố ở phía trước hàng rào. Tôi mới lại hỏi ai đây, đi đâu đấy? Thực ra có lẽ trà, có lẽ trà, có mấy bây giờ ngoài Quảng Ngãi, ở quán Đà Nẵng về, có mấy Bình Định về, Bình Quảng Bình về, mới ở miền Quảng Bình, Đà Nẵng gì đó về, mà đến đây thì khuya quá. Cho nên là không có vô được, mà không biết ở đâu. Tôi mới dắt sang cái nhà trọ gọi cửa và anh chị em vào trong đó. Thì chúng ta thấy là có những con người mà lặn lội từ xa đến từ 1-2 giờ sáng, rồi chờ cho đến chiều tham dự thánh lễ và nghe phần phục vụ lời Chúa. Và như vậy thì anh chị em thấy rằng chúng ta nghe như lời Chúa, cái phần đó là phần rất quan trọng. Vì thế mà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, sở dĩ tôi làm 365, tôi bảo hồi xưa chắc làm 500, sao bây giờ cho bớt đi như vậy, bảo không phải tôi bớt, nhưng mà mục đích là nhắm tới phụng vụ lời Chúa hàng ngày, xếp theo lịch phụng vụ, mỗi ngày anh chị em nghe một bài giảng trong đúng tròn một năm 365 ngày, nghe mỗi ngày một bài giảng, những chứng nhân và những bài hát, rồi những cách nghĩa về lời của Chúa, nghe cho thật kỹ, nghe cho thật sâu, nghe cho thật hiểu, còn hơn là mình cứ nghe nhiều quá rồi không hiểu gì cả. Cho nên mục đích của 365 bài giảng là vậy. Và Chúa nói rằng là lời của Chúa gieo hết tất cả mọi người, gieo hết tất cả mọi nơi, không có trừ một loại người nào, không có phân biệt đối xử, không có kiểu nhà giàu thì được nghe nhiều, nhà nghèo thì được nghe ít, nhà mà không có tiền của thì đừng có hòng mà rớ vào tới nhà thờ, không có. Lời của Chúa cho hết tất cả mọi người, dù là đá sỏi, dù là bụi gai, dù là vệ đường hoặc là đất tốt, có bốn loại, dù là đá sỏi, dù là bụi gai, dù là vệ đường, dù là đất tốt. Mỗi người chúng ta tự hỏi coi tâm lòng của chúng tôi là cái gì. Anh chị em cầm cái quạt lên đi, cầm cái quạt lên, phải trái phải trước sau nha, bốn cái mảnh đất, bốn mảnh đất, mình thử coi tâm hồn của tôi hôm nay, tôi đến tôi nghe lời của Chúa, cái quạt đầu giơ lên. Rồi quạt người bên phải, tâm hồn của tôi có khi chỉ là vệ, to lên vệ đường. Tâm hồn của tôi bên phải chỉ là vệ đường. Nghe xong rồi thì quên hết, chả nhớ gì cả. Có khi tâm hồn của tôi là bụi gai. Quay sang người bên trái, tâm hồn của tôi là bụi, tâm hồn tôi là vệ đường. Đấy đấy, không biết quạt chỗ nào, nó quạt lung tung. Nghe phải làm cho nó đúng. Anh chị em mới nghe một tí mà đã không biết làm sao rồi, thì lấy gì mà nghe lời Chúa rồi về mà thực hành cho nổi. Nghe có chuyện đơn sơ nhất là bên phải bên trái mà còn chưa nhớ chưa làm được, huống chi là nghe những chuyện phải yêu thương, phải tha thứ. Nào, tâm hồn của tôi đôi khi là vệ đường. Qua sang bên trái, tâm hồn tôi đôi khi là bụi gai. Rồi tâm hồn chúng tôi là đá sỏi. Quay sang đằng sau, tâm hồn của chúng tôi đôi khi là đá. Rồi quạt cho người phía trước, tâm hồn của chúng tôi đôi khi là đất. Nó vừa nói vừa làm. Nghe lời Chúa mà không làm thì không ích gì cả. Phải vừa nói và làm. Nói thế nào thì làm như vậy, và làm cho chính xác đúng với những gì mình nói, thì đó là tâm hồn tôi là đất. Không chịu nói, tâm hồn tôi là đất. Tâm hồn tôi có khi chỉ nghe cho nó vui tai mà thôi rồi quên hết, đó là vệ. Tâm hồn tôi nghe rồi đó, nhưng mà bị tiền tài danh vọng nó làm cho quên hết lời của Chúa. Tiền ngon hơn, lợi ngon hơn, danh ngon hơn, cho nên tâm hồn tôi là bụi. Và tâm hồn của tôi, lời Chúa cũng xuống đó, nhưng mà rồi những thú vui, rồi ma quỷ, rồi quyến rũ bạn bè nó rủ rê tôi, chẳng cần phải làm theo lời Chúa, nó chỉ tâm hồn tôi đó chỉ là đá. Nhưng với ơn của lòng thương xót Chúa, Chúa gieo vào lòng tôi lời của Chúa, tôi khiêm tốn, tôi đón nhận, tôi nghe và tôi làm theo lời của Chúa, với tâm hồn tôi là đất. Tốt à, quạt cho người phía trước, quạt cho mình coi, chứ mình cao ngạo bảo tôi là đất tốt. Cho nên có khi ta là đất, có khi ta là bụi, có khi ta là đá, có khi ta là vệ. Ai là đất tốt giơ quạt lên. Rồi ai là bụi gai giơ quạt lên, giơ tay lên. Rồi ai là đá sỏi giơ tay lên. Ai là còn gì nữa, vệ đường giơ tay lên. Tôi thấy có người gọi cái nào cũng giơ tay, đúng không, đúng không? Đúng không? Đúng. Tâm hồn của tôi đâu có phải lúc nào nó cũng là đất tốt được đâu. Rồi ma quỷ nó cũng đến, nó làm cho tôi lại chán nản ngã lòng. Rồi quyền lực, danh vọng, chức tước, tiền bạc nó làm cho tôi cũng dễ bỏ Chúa. Rồi thì những thú vui đời này nó cuốn hút tôi cũng bỏ luôn lòng thương xót Chúa. Cho nên Chúa lôi tôi đến đây làm mảnh đất tốt, để Chúa gieo lời Chúa vào trong tâm hồn chúng tôi. Đến một cái nơi mà mình phải vất vả đi xa đó, từ 2-3 giờ sáng đã chầu trực ở đây rồi. Đến một nơi mà đường vào thì nó mưa thì lầy, nắng thì bụi, nắng bụi mưa lầy. Người ta bảo là đường vô xứ Nghệ quanh co, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Còn đường vô giáo điểm quanh co, mưa thì lầy lội, nắng ôi bụi mù. Hay quá à. Thôi cầu nguyện xin Chúa làm sao cho những người có trách nhiệm làm sao cho con đường của mình có 3 cây số, để đến Tết này mà có được cái con đường tương đối là nó tốt để mình đi lại thì mình sướng biết chừng nào. Mà ta thấy rằng là Chúa nhìn xuống tâm hồn chúng ta, đôi khi nó là cái con đường đó đó, cái con đường lầy lội, con đường bụi bặm, con đường sỏi đá. Mong chúng ta mong cái con đường ấy trở thành con đường đất tốt hay là đá sỏi, đất tốt hay là lầy lội, đất tốt hay là bụi mù, đất tốt hay là ổ gà. À, vẫn mong muốn cái con đường đó. Con đường tình ta đi với bàn chân nhỏ bé, con đường chiều thủ đô, con đường hẹn hò, chứ không phải con đường bụi mù. Thế thì con đường tình ta đi, cái con đường mà có những đất tốt, đó là con đường của lòng thương xót. Và anh chị em đến đây là Chúa đang mời gọi anh chị em, Chúa gieo vào lòng anh chị em những hạt giống. Và hạt giống ấy gặp những tấm lòng đơn sơ, gặp tấm lòng hồn nhiên, gặp tấm lòng bình dân, gặp tấm lòng khó nghèo, nhất là gặp những tấm lòng có lòng tín thác, thì hạt giống ấy sinh 50, 100, sinh rất nhiều. Bằng chứng là hạt giống lòng thương xót từ tháng 4 năm 2016, bây giờ đến tháng 10, tháng 9 năm 2017, từ 5 hạt đã lên tới 50, lên tới 500, lên đến 5.000, và không biết còn lên đến bao nhiêu nữa. Hạt giống lòng thương xót đang được chính các anh chị, đang được chính anh chị em đem đi vãi gieo tất cả, bất kỳ chỗ nào ai cần, ai muốn, ai thích, ta đều giới thiệu cho họ về lòng thương xót. Với những phương tiện, ví dụ như là cây quạt này, nó có ý nghĩa của nó, không phải cây quạt bình thường, nhưng mà nó có trang web tinthac.net ở đây. Người ta nhìn cái quạt, người ta quạt, tò mò bảo cái gì đây, tinthac.net. À, về mở trang web tinthac.net, người ta tò mò, người ta coi cái quạt cái gì đây. Đức Mẹ hiện ra tại Fatima Ơn Toàn Xã, à, 100 năm 1917 đến 2017, người ta rủ nhau đến đây để lãnh ơn toàn xá. Anh chị em thấy không? Đó là những cách thức mà mình đi gieo hạt giống. Chúa mời mỗi người chúng ta cộng tác với Chúa vào công việc mà đi gieo lòng thương xót của Chúa đến cho người khác. Rồi anh chị em thấy đây là những cái đĩa, những chứng nhân lòng thương xót Chúa, và cũng là cái cách thức mà anh chị em đi này. Tôi copy ra tôi tặng cho chị. Có những nhà thờ ở bên Mỹ, có những anh chị em cộng đoàn Việt Nam, họ cứ copy ra để cuối nhà thờ, để ngay chỗ cái ghế đó, ai đến thích thì cứ lấy về. Cứ vậy mà gieo, cứ vậy mà loan truyền. Cho dẫu là tôi có gieo 1.000 cái hạt giống, hay là 10.000 cái hạt giống đĩa, hay là 100.000 cái máy này, mà chỉ thu hoạch về được 5 hay là 10 người đón nhận cũng là phước lắm rồi, thưa anh chị em. Và 50 người ấy lại tiếp tục đi gieo cho 50 người khác. Cứ như thế chúng ta làm. Và thí dụ như là cái móc khóa lòng thương xót, đâu phải cái móc khóa bình thường, tại vì nó có tên trang web tinthac.net, và ở đây nó có câu lệ Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, để người ta không phải là cái móc khóa bình thường, có Chúa, có thánh nữ Faustina, để người ta biết rằng là vị thánh của lòng thương xót Chúa. Rồi Tràng chuối cũng chẳng phải tràng chuối bình thường, vẫn có hình lòng Chúa thương xót đây, để nhớ rằng chuối mân côi, chuối lòng thương xót là những cái phương tiện để cho hạt giống lời Chúa được sinh hoa kết trái trong mình. Mình phải nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng lời cầu, lời nguyện. Sáng ngày có một bạn trẻ đến nói với tôi: thưa cha, con thấy tâm hồn con nó khô khan, con chẳng muốn đi lễ gì cả. Bây giờ con đi lễ có khi chỉ là đi cho thói quen mà thôi, không muốn đi nữa. Có đúng không? Có đúng không? Rất nhiều người trong chúng ta chỉ đi lễ mà có thói quen mà thôi, không hứng thú và không ý thức gì cả. Cho nên con chán, con bỏ, con không muốn đi lễ nữa. Tôi nói thế này: đói thì ta làm cái gì? Khát thì làm cái gì? Uống. Khi mà mình đói, mình có còn lựa chọn là phải thịt gà hay thịt heo nữa không? Có phải cơm gà hay là cơm chiên nữa không? Không. Đói miễn là có cơm là ăn. Rồi khi mình khát, mình có cần phải là nước chanh hay là nước mía không? Có nước là uống, chỉ để cho nó sống. Cái thân xác này phải ăn, phải uống để sống. Vậy thì phần linh hồn, phần tâm linh của chúng ta cũng vậy. Nếu mình đến nhà thờ nào mình cảm thấy phù hợp, nếu mình tham dự thánh lễ nào mình cảm thấy sống động, nếu mình nghe tham dự thánh lễ của những linh mục giảng, mình cảm thấy là lời giảng ấy nó đi vào tâm hồn của mình thì tốt, tạ ơn Chúa. Nhưng nếu mà mình đến mình tham dự mà thấy tâm hồn mình nó cũng không có sốt sáng gì cả, mà ma quỷ nó sẽ cám dỗ mình là phải không sốt sáng thôi đi làm cái gì. Tôi nói anh đói anh đâu cần lựa chọn món ăn, miễn là có đồ ăn là ăn. Vậy thì tâm hồn mình cũng vậy, mình đang đói khát về phần tâm linh. Mình đến mình tham dự thánh lễ, mình nghe lời của Chúa, miễn là có lời của Chúa, miễn là có thánh lễ thì ta cứ tham dự, mặc dù nó không sốt sáng, mặc dù nó nguội lạnh, mặc dù nó chỉ là thói quen, nhưng còn hơn là không, còn hơn là bỏ. Cho nên có những người bỏ 30 năm không xưng tội, chả vì lý do gì cả. Vậy thì con không muốn đi xưng tội, con không thấy hứng thú gì cả. Tôi nói rằng là cái áo anh dơ, áo dơ con có giặt không? Hay là để 30 năm mới giặt? Hay là áo em chưa giặt một lần? Giặt không? Giặt. Chứ đâu có phải chờ là phải Tết mới giặt, hay là chờ đến ngày đi lễ mới giặt. Cứ dơ là giặt. Vậy thì mình đi xưng tội cũng vậy. Nếu thấy tâm hồn mình tội lỗi thì anh chị em cứ đi xưng tội ngay đi. Càng để lâu nó chồng chất, nó ngại lắm. Có khi mình quen với cái mùi rồi, không muốn bỏ cái mùi đó đi. Áo tao mày đừng có giặt, tao quen cái mùi của tao rồi. Bây giờ mặc cái áo nào mà không có cái mùi của tao, tao mặc không được. Có phải vậy không? Mà mình đi đến đâu mà tự nhiên thấy đến chỗ nào người ta cũng biết là mình có mùi gì rồi. Tại vì 30 năm mà chưa giặt áo mà. Thì tâm hồn chúng ta cũng vậy thôi, thưa anh chị em. Mình để cho 20 năm, 30 năm mình không xưng tội đức lễ, hoặc là 30 năm, 20 năm mình không tham dự thánh lễ chỉ lý do là khô khan, nguội lạnh, nhạt nhẽo, thà cứ đến đi để được nuôi dưỡng. Nếu mà đói có món ngon thì còn gì bằng, mà ví bằng không có món ngon, đói có đồ ăn là quý lắm rồi, là tốt lắm rồi, còn thắc mắc gì nữa. Đâu rồi, ai có thắc mắc gì đâu, lên đây mà chia sẻ cho mọi người. Con lên đây. Rồi, con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha và Chúa và cộng đồng ạ. Con là người ngoại đạo. Gia đình con là được hai cái ơn của Chúa. Một là anh trai con là Nguyễn Ngọc Tùng. Anh con bị ung thư máu và bị bệnh lách.
Bệnh gì?
Bệnh lá lách ạ. Thì một lần anh con, những lần trước anh con được nghe cái đài mượn của người thân cho anh con nghe. Và anh con cứ trước 3 giờ chiều là anh con cứ đọc cầu nguyện nôm na theo tấm lòng của mình thôi, chứ không theo đạo, nên là anh con không chỉ biết cầu theo tâm nguyện của mình. Nhưng sau đó anh con thì từ ung thư máu là chuyển sang là ung thư máu như ung thư mãn tính và cấp tính. Thì khi mãn tính thì chuyển sang cấp tính thì là bệnh viện nói là dễ chữa hơn. Sau đó anh con đi vào xạ trị. Bà con nói thêm là cái lách của anh con á, là đỡ làm chứng cho cha bữa trước rồi. Thế là lách anh con là đến được cha đặt tay. Và lách của anh con là hiện nay đã ổn định, nhưng chỉ có ung thư máu. Và chuyển sang từ mãn tính mà sang cấp tính thì dễ chữa hơn. Anh con đã xạ trị. Nhưng cách đây 20 ngày thì anh con đã bị nhiễm trùng phổi. Sau khi xạ trị thì cơ thể sức đề kháng yếu, thì anh con bị nhiễm trùng phổi. Và gia đình cứ nghĩ là anh con đã ra đi, không còn sự sống. Và anh con từ anh em, nhà con được 6 người anh em, thì cha mẹ con sinh ra được 6 người anh em, thì 3 người trong Nam và 3 người ngoài Bắc. Con thì ở tỉnh Đắk Nông, và những người ngoài Bắc đã vào, đã chuẩn bị tư thế là nghĩ anh con không còn nữa để chia tay. Thế nhưng mà phép màu của Chúa, bản thân con cũng đã nghe anh con trước đây mà bị ung thư máu như vậy, anh có lên nhà con kể rằng anh con đã được nghe đài nói về lòng thương xót Chúa của Chúa, thì anh con đã chuyển từng bệnh như con nói ở trên. Thì anh con đã nguyện nói với chúng con rằng một ngày nào đó anh đỡ bệnh, anh xạ trị xong, anh sẽ đưa tụi em đi đến với lòng thương xót của Chúa. Nhưng anh con chưa kịp đi thì đã đưa tụi con đi, thì anh con đã bị như vậy, nằm bệnh viện do nhiễm trùng phổi thì không đi được. Nhưng con thì cứ tâm nguyện, con cứ khấn Chúa là mong cho anh con khỏi bệnh để đưa tụi con đi một lần đến với lòng thương xót của Chúa, thì đã thành hiện thực. Hôm nay thưa với Chúa và cha và tất cả cộng đoàn, hôm nay có con và chị dâu của con là hai, và anh chị con nữa là hai chị dâu, anh chị gái và anh rể nữa là 4 người ạ, đang có mặt tại hội trường lễ hôm nay. Và bản thân con nói thêm là con thì được nghe, nhưng con thấy anh con giới thiệu vậy thì con chưa có cái đài, nhưng mà con vào mạng con đọc lòng thương xót của Chúa những cái bài giảng đó, và chị cũng chỉ nghe được vài bài thôi, cũng chưa có thời gian là nhiều. Từ vì những thời gian đó con cũng đi vào viện với anh con, và sau đó về một tuần nay thì con cũng cứ đến 3 giờ chiều thì con cũng quan tâm nguyện của mình, con cũng sở trên mạng rồi con viết ra một tờ giấy, con cũng chưa thuộc, cứ đến 2:58 là con đọc cái tờ giấy đó và phép màu chữa cả bệnh cho anh con. Và bản thân con là bị một bệnh là tiểu đường và bệnh mỡ máu, gai cột sống và bệnh sỏi túi mật. Và cái tê ở chân thì hai con làm chứng là hai bệnh của con đã được xét nghiệm từ hôm thứ Tư vừa rồi là hết, không còn tiểu đường và mỡ máu. Hai cái bệnh đó là nằm trong chỉ số bình thường của bệnh viện.
Đây, cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót nha. Nha. Rồi. Rồi con đây là một cái đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Rồi con về con vừa nghe vừa mở cho anh con coi. Vì vừa thấy có mấy người công giáo mà chịu khó lên mạng mà tìm nghe giảng, rồi tìm cái kinh lòng thương xót Chúa về chép lại ra giấy, rồi cứ mỗi 2:58 bắt đầu chuẩn bị, đúng 3 giờ là đọc cái kinh đó, giống như anh của cô ấy và cô ấy cứ lần mò mà đọc theo như vậy. Thưa anh chị em, có mấy gia đình công giáo, ngay cả chúng tôi những linh mục tu sĩ, có mấy người mà 3 giờ chiều ngày nào cũng kiên trì mà đọc chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, mà chịu khó mày mò lên mạng mà nghe giảng rồi lấy bài trên đó viết xuống để mà đọc kinh. Đây, một người ngoại đạo, một hạt giống đã rơi vào đất tốt, đã trổ sinh hoa trái, là hôm nay cả anh, cả chị, cả em, cả nhà kéo đến với lòng thương xót Chúa. Đấy, những mảnh đất tốt nơi vùng ngoại đạo. Cái miền đất nhà bè này cũng là đất ngoại đạo của những con người, họ chưa biết đến lòng thương xót Chúa, chưa biết đến đạo công giáo là gì. Họ còn nghe còn lạ hoắc, họ thấy lạ vô cùng, người ta kéo đến đây tại sao, những người công giáo họ kéo đến đây làm gì. Và Chúa đã chọn cái mảnh đất ngoại đạo này để gieo lòng thương xót Chúa. Và từ cái mảnh đất ngoại đạo này được anh chị em đến, những người có đạo, nó trở thành mảnh đất tốt. Và ơn của Chúa xuống trên chúng ta, chúng ta ra đi loan báo và làm chứng như cái cô ngoại đạo này đây. Chúa chúc lành cho con. Rồi anh chị em nào, con à, rồi mời con.
Con chào cha và cộng đồng ạ. con được ơn của Chúa, bố con bị ung thư di căn lưỡi ra cổ, bố con trị xạ năm ngoái ở bệnh viện, rồi bố con lại bị bệnh ung thư, bị bệnh u đại tràng một cấp tính, xong bố con lại về rồi được ơn của Chúa và cầu nguyện với kinh của Đức Mẹ Tà Bao và Cha Trương Biểu Diệu.
Bây giờ con có đạo không?
Có.
Rồi con nói tiếp, bố con được ơn làm sao, được chữa lành làm sao?
Bố con khỏi xong bố con lại mổ nối đại tràng lại, và bây giờ bố con hết bệnh ung thư. Còn mẹ của con bị sỏi thận thì mẹ con bây giờ thì cũng đi khám và cũng được khỏi. Chiều đến bố mẹ con cũng làm giờ thương xót ạ. Còn con thì tuần trước bị sỏi thận và bị đi đái ra máu ạ. Xong con đến bệnh viện khám, họ nói là cho uống thuốc một tuần, nếu không khỏi thì sẽ mổ. Và hôm qua con đi tái khám và đã hết, và bây giờ con chỉ còn
Thưa anh chị em, nếu mà nghe cô ấy kể chỉ một thứ bệnh thôi là mình thấy mệt lắm rồi. Mình kể ung thư lưỡi không là thứ khủng khiếp lắm rồi. Thưa anh chị em, có một cái lưỡi để ăn, để nói, vậy mà nó ung thư lưỡi thì chúng ta thấy là cả một cái đau khổ lắm. Rồi lại ung thư lưỡi, rồi lại còn ung thư trực tràng. Rồi cả mẹ cô thì bị cái gì?
Sỏi thận và sỏi mật ạ.
Một cái sỏi đủ chết rồi thôi, sỏi mật và sỏi thận. Còn cô thì sỏi gì?
Con sỏi thận và sỏi bàng quang ạ.
Và cô ấy gọi là đi tiểu ra máu, thưa anh chị em, mà cô bảo đi đái ra máu đó. Thế thì chúng ta thấy rằng là với những căn bệnh như vậy mà nếu mình không tín thác vào Chúa đó, nếu mà mình không cầu nguyện như là cô ấy nói là vẫn 3 giờ chiều cả bố mẹ họp nhau mà cầu nguyện, thì mãi mãi vẫn là đá sỏi. Cái sỏi thận, sỏi mật, rồi sỏi gan, đủ thứ sỏi. Mà cái sỏi ghê gớm nhất là sỏi tâm hồn mình. Tâm hồn mình là đá sỏi, hạt giống lời Chúa gieo ở đó không đâm bông, không kết trái được, không sinh sôi nảy nở được, vì nó là đá sỏi. Tâm hồn đá sỏi nó ghê gớm hơn là sỏi mật, hơn là sỏi thận. Chúa có thể chữa sỏi mật, Chúa có thể chữa sỏi thận, nhưng mà sỏi cái tâm hồn, sỏi đá tâm hồn Chúa không thể chữa được nếu mình không mở miệng không mở miệng ra lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chúa không làm gì được nếu mình không tín thác. Đây, cha gửi cho bố mẹ con nha, một cái máy 365 bài giảng, một cái cuốn sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha, và cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng con. Rồi mời con cô áo vàng. Anh chị em cứ lên chia sẻ vắn gọn như vậy thôi, đừng có kể dài dòng. Những cái chuyện mới thôi, còn xa xôi đừng có kể, để cho nó bớt thì giờ của người khác. Con
chào cha và con chào cộng đoàn. Con bị mất ngủ 2 năm và Chúa chữa lành cho con. Con bị bệnh bao tử 10 năm.
Mất ngủ 2 năm, rồi bệnh gì nữa?
Dạ, bệnh bao tử cha, dạ 10 năm rồi.
Bao tử 10 năm, mất ngủ 2 năm, rồi gì nữa?
Dạ, con bỏ ăn, không ăn được cha. Từ khi con lên cha tới giờ là con ăn được và con ngủ được cha. Để vui ơn thứ ba của con quen cái ba đó 7 năm rồi.
Bệnh gì?
Dạ, con quen cái ba đó 7 năm.
Quen cái bà kia 7 năm, cái bệnh quen với bà 7 năm à? Ủa, cái bệnh này lạ nha, rồi sao nữa?
Em còn quen cái ba là 7 năm, mà con có cái ba là giống như kiểu mà chị em gái của con. Xong sau này làm, hai chị em làm với ba cứ kiếm chuyện suốt con không làm được. Xong con viết đơn con nghỉ, xong sau con nửa nghỉ nửa không, con đi làm, con đi về ngủ, con cứ suy nghĩ bạn đến ba, con suy nghĩ cả sự này cha. Chẳng từ khi con lên cha tới gì, con viết tin nhắn cho cha, giờ cha cầu nguyện cho con, giờ con hết. Thế với thứ hai con khẩn cho ba, như ba hết rồi cha.
Ba bị cái gì?
ba giống như kiểu mà ba hai chị em con cứ suốt ngày cày lồn đó cha.
À, cày lồn với nhau à, rồi. Vừa chị vừa cô, con bao nhiêu tuổi, con tên gì?
Dạ con ăn Nguyễn Thị Lanh. Dạ 30 tuổi, quê con.
30 tuổi, chua tôi 30 tuổi, nó bé xíu vậy thôi à. Rồi cái bà kia bao nhiêu?
Dạ bà kia sinh năm 81, 37 tuổi cha.
37 tuổi thôi chị, chứ còn lại chua tôi còn 30. Hả? Dạ. Chị đó 37 gì? Chị chị thôi chứ còn cái bà kia, cái bà. Rồi, đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Cái người mà không có ăn được, không ngủ được, bị bệnh bao tử 10 năm, không ăn được, bị bệnh mất ngủ 2 năm. Người ta bảo ăn được, ngủ được là tiền, không ăn, không ngủ, mất tiền thêm, lo. Đây, cho tặng cho con, cầm đi. Nói mắt. Rồi đây là cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Về tặng cho cái bà đó, đưa cho cái bà đó. Rồi. Rồi mấy ông lên đây. Cái bà. Rồi.
Kính thưa cha và công đoàn, con hôm nay con tên là Nguyễn Văn Long. Con 70 tuổi, con bệnh gan, con nhờ cô mà làm chung trong đơn vị của con đó, tên Văn, dẫn dắt con đến đây để mà cho cha chữa bệnh. Cái ngày đầu tiên thì cha đặt, nó đặt tay lên là hết, nhưng mà bữa đó cha đánh con cái ít xương đau quá, chắc gan con chắc nó đau dữ lắm rồi. Đó, sau cái con đi về nhà cái tắm rửa xong ngủ. Con ngủ xong cái nhiên khuya thức dậy nó bụng quá, con ăn xong sáng con đi làm tỉnh bình thường,
hết đau.
Và con là bệnh viêm gan CB nữa, bây giờ là đi khám tái khám rồi đó, là không còn CDBA gì hết trơn á.
Nhờ đánh đau vậy nó mới mau khỏi.
À, sao cha quốc mạnh quá, con tưởng chắc nát gan rồi. Ừ. Nhà không ngờ nó hết.
Không ngờ nó hết.
Cha cho đọc cái kinh Kính Mừng đi, nhờ cô Văn cô chỉ cho con á.
Cái gì con?
Cái đọc cái kinh Kính Mừng.
Ừ.
Kính Mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà. Bà có phước lạ hơn bao người nữ, và Giêsu con lòng bà còn phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi giờ không giờ, giờ, giờ lâm tử. Amen.
con là người đạo Công giáo hay đạo gì?
Đạo Phật.
Thưa anh chị em, anh Nguyễn Văn Long 70 tuổi là người đạo Phật, quê ở đâu?
Quê ở thành phố là ở quận 10 á.
Ở quận 10. Rồi ai giới thiệu anh biết và anh lên đây?
Dạ cô Vân làm chung cái đơn vị của con á, công ty bây giờ hiện tại đang làm nè con.
Cái cô đó có đạo không?
Dạ không, đạo Phật luôn à.
Cô cũng đạo Phật, giới thiệu anh đạo Phật đến với đạo Công giáo. Rồi cái cô đạo Phật đó, ai giới thiệu cho cô đạo Phật biết anh đạo Phật?
Dạ
cái cô đạo Phật đó, ai giới thiệu cho cô ấy?
Dạ đó, người đâu ở ngoài Hà Tĩnh á.
Rồi người Hà Tĩnh có đạo không?
Dạ không.
Một người Hà Tĩnh không có đạo giới thiệu cho một người ở thành phố không có đạo, rồi người không có đạo giới thiệu cho anh người cũng không có đạo, để đến đây với chúng ta là người có đạo. Thưa anh chị em, những mảnh đất tốt đó là những mảnh đất tốt lời Chúa gieo vào trong những con người ngoại đạo, mà những con người ngoại đạo ấy lại là những mảnh đất tốt để họ đi loan truyền lòng thương xót Chúa từ Hà Tĩnh mà đem về tới Sài Gòn, rồi Sài Gòn đi đến Nhà Bè này toàn là những một con người không có đạo. Rồi không biết cái cô Hà Tĩnh đó là ai nói cho cô cũng không có biết nữa, nếu mà hỏi nữa thì anh bảo lại chắc không có đạo nữa. Anh có cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa? Anh có chưa?
Chưa.
Tôi tặng cho anh nhé.
Dạ cảm ơn cha.
Muốn gì nữa không?
Dạ không.
Tôi thấy đó, những mảnh đất tốt nó hồn nhiên, nó đơn sơ như vậy đó, thưa anh chị em. Chứ còn nếu mà cứ màu mè, cứ kiểu cách, Chúa thích những cái tâm hồn đơn sơ như vậy đấy. Đấy, những cái mảnh đất tốt. Còn những mảnh đất mà màu mè chứ không phải là màu mỡ. Đất thì đất màu mỡ, mà con người ta thì màu, màu mè, hoa lá cành, rồi thích hình thức, thích phô diễn. Cái đó chỉ là đất dỏm thôi, bên bên ngoài là đất nhưng mà dưới là đá sỏi. Còn con được ơn gì?
Dạ con chào cha, chào cộng đoàn. Con là Teresa Nguyễn Thị Thìn, ở hạt chư giáo phận Thanh Bình, hạt chư Hòa Râm, giáo phận Con Tum, tỉnh Gia Lai đó.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 67 tuổi.
Rồi con được ơn gì nói cho mọi người nghe?
Thưa cha, con là bị bệnh tim, hẹp van tim, khó thở, con bị đột quỵ, té dập môi dập miệng hết cha. Rồi con đi cấp cứu thì thời gian con đi cấp cứu thì có cái bà đó ở ngoại độ, bà cho con mượn cái máy. Thời gian đó thì con hỏi cô ơi, cô có số điện thoại của cha không, cô cho tôi mượn. Thì bà cho, thì con nó vừa đi nhà thờ về, con nói con ơi, con nhắn tin giùm cho cha cho má chút. Thì con nó vừa nhắn tin thì con khỏe được 20% cha. Từ đó là con thở không được, mà nó nhắn tin cho cha thì con thở được, con bình thường, con đứng dậy con đi. Thì con nó nói vậy thì thôi con mua vé cho má đi vô Cha Lam đi. Cái con nói thôi, con lại con nói với cô Ngân đó là cái bà đó không có đạo, bà cứ đi mua vé cho con. Thì hai vợ chồng con với bà với cùng ông ngoài đạo nữa đi, thì vô có một ngày thôi thì cha sờ đầu cho con cái bớt 50% cha. Thế con mua 5 cái máy về con tặng cho mọi người, xong rồi cái con vô con khám tiếp thì nói còn 50 cái con đi tiếp nữa, con đi tiếp nữa cái được cả một ngày nữa cái về con khám cái hết trò trơn, không còn gì hết. Thế con mua và con mua 5 cái máy nữa, cái con về con tặng cho mọi người, không đủ nữa con mua 12 cái máy nữa con tặng tiếp nữa. Bây giờ con hết tiền rồi chứ còn thì con mua con tặng tiếp nữa.
Thưa anh chị em, lại một cái câu chuyện lý thú. Một câu chuyện lý thú đó là lại một người ngoại đạo. Một người ngoại đạo có cái máy, phải không? Rồi giới thiệu cho chị nghe cái máy đó, rồi chị mới biết đến lòng thương xót Chúa, rồi cúng cái người ngoại đạo ấy, mua vé máy bay cùng chị ấy đi vào trong này cầu nguyện. Hết 50% mua 5 cái máy, cầu nguyện hết 50% mua 5 cái máy nữa. Và cứ như thế loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Thưa anh chị em, hôm nay Chúa cho chúng ta thấy những mảnh đất ngoại đạo lại là những mảnh đất tốt. Còn có khi những mảnh đất công giáo của những người có đạo đôi khi chỉ là những mảnh đất màu mè chứ không có màu mỡ. Những mảnh đất ngoại đạo lại là màu mỡ để loan truyền lòng thương xót Chúa cho người có đạo. Lạ lắm, lạ không? Quá lạ. Đúng ra là chị này phải giới thiệu cho cái chị không có đạo, ngược lại chị không có đạo lại giới thiệu cho chị ấy và dẫn dắt chị ấy mua vé bay cho chị ấy từ Con Tum đi vào trong này. Và chị có đạo mới cảm nhận được như vậy, mới tiếp tục đem lòng thương xót Chúa, đem hạt giống đấy gieo cho những người khác nữa. Thưa anh chị em, Chúa mời gọi chúng ta trở thành những mảnh đất tốt. Và mảnh đất ấy làm sao biết được nó tốt? Chỉ khi nào mảnh đất ấy làm cho những cái đất khô cằn khác nó cũng tốt thì đó mới là mảnh đất tốt. Mảnh đất tốt ấy sinh hoa cái trái là làm cho đá sỏi trở thành đất tốt. Anh chị em dùng nói chữ đất tốt giùm tôi. Tôi cho tặng cho con cái quạt này luôn nha. Đây, quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót, tập 1 và tập 2. Và con gửi cho cái cô ngoại đạo ấy một cái món quà dùm cha, là cái móc khóa đi, gửi cho cô ngoại đạo đó nha, để cô ấy đồng hành với con.
Con giới thiệu đi mà con bớt bệnh tim luôn cha. Nó lây lùm chấn ngạm qua mà không được cha.
Đâu, nó đâu?
Dạ chứ kia. Lên đi em. Dạ. Đâu rồi, lên đi.
Rồi một cái cô ngoại đạo là cô này về làm giới thiệu cho cái cô ngoại đạo, và cô ngoại đạo được ơn của Chúa khỏi cái bệnh tim. Rồi mời cô ngoại đạo lên đây. Con tên là gì?
Dạ con tên là Trần Thị Công, con ở đạo Phật.
À, Trần Công bao nhiêu tuổi?
Dạ 61 tuổi.
Rồi con ở đâu?
Con ở Gia Lai.
Cô Công 61 tuổi, con là đạo Phật, con được ơn gì?
Dạ con ơn bệnh tim. Dạ, dạ, dạ con cũng nhờ bà chị ra ba nói con mới đi theo chị. Mà con số là mổ 80 triệu mà con không đi mổ, và con vô đây được 3 đợt rồi. Na con cũng khỏe.
Có phải mổ không?
Dạ.
Rồi đỡ được 60 triệu.
Dạ, dạ 100%.
À, khoảng 100%. Thưa anh chị em, ở đây tôi tặng cho chị một cái hạt giống 365 bài giảng nha. Tiếp tục chị đi giới thiệu cho người khác. Được không? Chị giới thiệu được không?
Dạ, dạ.
Được không?
Dạ được.
Giới thiệu cho người có đạo hay người không có đạo?
Dạ, người có đạo, người không đạo cũng được.
Người đạo cũng được mà không đạo cũng giới thiệu luôn. Dạ. Rồi chơi luôn. Hallelujah. Rồi, chúc lành cho con. Thưa anh chị em, thật là lý thú. Chúng ta thấy được những mảnh đất hoa màu, mảnh đất màu mỡ, tiếp tục đem những cái mảnh đất đá sỏi. Mỗi người chúng ta đến với lòng thương xót Chúa ở đây, khẩn nài Chúa cho mỗi người chúng ta được trở thành mảnh đất tốt. Anh chị em giơ lên cứ đất tốt mà nói, mỗi người chúng ta xin Chúa cho mình được trở thành mảnh, dù là đang đá sỏi thì cũng sẽ trở thành, dù đang vệ đường cũng trở thành, dù là gai góc cũng trở thành. Khi chúng ta dìm đá sỏi, gai góc, vệ đường vào trong lòng thương xót của Chúa, máu và nước từ trái tim Chúa sẽ làm cho đá sỏi trở thành, gai góc trở thành, vệ đường trở thành. Và đất tốt sẽ đi tìm đá sỏi, gai góc, vệ đường để làm cho đá sỏi, gai góc, vệ đường cũng trở thành. Amen. Để chúng ta bước vào thánh lễ ngày thấy ngày Chủ nhật thứ 25 thường niên, mời anh chị em chúng ta nghe rao lịch Công giáo và chuẩn bị thánh lễ nha. À, những ai làm chứng rồi cứ ngồi yên đó tham dự thánh lễ tiếp, và những ai chưa làm chứng chúng ta sẽ tiếp tục lên làm chứng cho Chúa nha. Rồi xin mời chúng ta.
Xin mời cộng đoàn nghe lịch Công giáo trong tuần. Hôm nay 23 thứ bảy, thánh Pio Pietrelcina linh mục lễ.